tạp chí Kinh tế.
2017 là năm thần tài đã tận tình chiếu cố các tập đoàn tin học của Mỹ trong nhóm được gọi tắt là GAFA hay là GAFAM, nếu như cộng luôn cả Microsoft với Google, Apple, Facebook và Amazon. Năm công ty này cộng lại thì trị giá chứng khoán lên đến 3.000 tỷ đô la, tức là nặng hơn so với GDP của cả nước Pháp. Dù vậy, 2017 cũng là năm mà uy tín của các đại tập đoàn high-tech này đã bị sụt giảm và họ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Trong bản tổng kết 2017, năm tập đoàn đang thống lĩnh thế giới tin học GAFAM đều trưng ra những con số tiền lãi và tỷ lệ tăng trưởng đến chóng mặt. Nhãn hiệu quả táo chẳng hạn thì cho biết là lãi trong năm qua đã tăng lên đến 25% so với hồi 2016. Chỉ riêng trong tháng 12, tức là cái tháng mà mọi người đã đua nhau đi tìm quà tặng Giáng sinh, thì doanh thu của tập đoàn này lên đến 73 tỷ đô la, lãi đạt được 17 tỷ. Và như thế thì trung bình mỗi một giây, Apple thu vào khoảng 2.000 đô la. Còn công ty của Jeff Bezos thì trong cùng thời kỳ đã thu vào đến 50 tỷ đô la doanh thu, lãi suất của Amazon như vậy, hơn năm cũ đến 69%. Thử hỏi, có bao nhiêu công ty trên thế giới đem về được ngần ấy tiền? Dù vậy, 2017 cũng là một bước ngoặt trong tiến trình phát triển của nhóm GAFA, từ Google cho đến Apple. Trong năm vừa rồi, đều đã bị nhiều búa rìu của công luận. Uy tín của những con chim đầu đàn này trong công nghệ kỹ thuật số đã phần nào bị sứt mẻ trong mắt những người sử dụng vì những tai tiếng fake news. Phía các chính quyền thì cũng đã chỉ trích GAFA áp đảo thị trường, bóp ngạt mọi khả năng cạnh tranh và nhất là luồn lách thuế. Thế rồi, một đe dọa thứ ba nữa là nguồn quảng cáo của các công ty này có nguy cơ bị cạn kiệt dần. Gần đây hơn cả, Kate Witt, tức là giám đốc thương mại của tập đoàn Unilever, đã trực tiếp dọa là sẽ ngưng các chiến dịch quảng cáo trên mạng với hai đối tác lớn là Facebook và Google. Cần biết rằng Unilever có ngân sách quảng cáo trên mạng lên đến gần 9 tỷ đô la. Nhà báo Dominic Bayard phụ trách hồ sơ kinh tế của RFI giải thích về nguyên nhân khiến Unilever đã phẫn nộ.
Les plateformes sont devenues des marécages où grouillent les fausses informations, les messages sexistes, racistes.
Diễn đàn trao đổi đã trở thành những vùng đầm lầy với đầy rẫy những thông tin thất thiệt, những tin nhắn mang tính kỳ thị, quá khích và miệt thị về mặt giới tính. Bằng những lời lẽ cứng rắn như trên, tại California tuần qua, giám đốc thương mại Unilever Kate Witt đã mở ra một chương mới trong cuộc đọ sức kéo dài từ nhiều tháng qua với các tập đoàn tin học thuộc nhóm GAFA. Unilever là nguồn quảng cáo lớn thứ hai trên thế giới, chỉ thua có Procter & Gamble của Mỹ. Do vậy, tập đoàn Hà Lan này dễ dùng đòn hù dọa với Google hay Facebook. Mặt khác, Unilever đang lo ngại vì nhóm GAFA này đang trở thành một phương tiện để quảng cáo quá lớn mạnh. Từ năm ngoái, thị trường quảng cáo trên mạng của thế giới đã qua mặt luôn cả thị trường truyền thống trên các kênh truyền hình. Như vậy là trong năm qua, các công ty chi ra 200 tỷ đô la để quảng cáo trên Internet, mà ở đó Google và Facebook chiếm một phần lớn của ổ bánh gato này. Hai tập đoàn nói trên chiếm hơn phân nửa thị phần trên thế giới. Riêng ở Mỹ, tỷ lệ này là khoảng 60%. Còn tại Pháp, trên 100 euro quảng cáo qua Internet thì 80 euro rơi vào túi nhóm GAFA. Thế thượng phong này đang khiến nhiều nhãn hiệu bực mình. Nhờ vào algorithm mà nhóm này hút hết những thông điệp quảng cáo và những dữ liệu quý giá về người tiêu dùng. Có điều tới nay không ai biết rõ về các hoạt động ở bên trong của ngành quảng cáo qua Internet.
Người tiêu dùng trên thế giới có thể là ít biết đến Unilever nhưng lại rất quen thuộc với những sản phẩm của tập đoàn này, từ xà phòng Dove cho đến trà Lipton hay là những hũ cà rem Ben & Jerry. Unilever còn hiện diện luôn cả trong lĩnh vực thuốc lau chùi nhà cửa, xà phòng, thuốc gội đầu v.v. và có tới 2 tỷ người trên hành tinh dùng những sản phẩm của Unilever. Có điều là cho đến nay, cuộc chiến chống fake news do các quốc gia chủ xướng, vậy thì phải chăng đây là một bước đột phá khi mà các công ty tư nhân nhập cuộc? Nhà báo Dominic Bayard trả lời.
Contre ces fake news qui, selon son responsable commercial, menacent nos démocraties et notre jeunesse. Et bien sûr, les fake news menacent les parts de marché
du Unilever. Thương mại của Unilever cho rằng những thông tin thất thiệt được phổ biến trên các mạng xã hội và Internet đe dọa các nền dân chủ và tầng lớp trẻ. Đương nhiên là đe dọa luôn cả môi trường sống của những người tiêu dùng, khiến họ không còn tin tưởng vào những gì đọc được trên mạng. Thực ra, Unilever nói riêng và các nhãn hiệu nổi tiếng nói chung lo sợ rằng những chiến dịch tuyên truyền sai lệch đó làm xấu đi hình ảnh của họ và qua đó thị phần của những tập đoàn này sẽ bị thu hẹp lại. Yếu tố khác nữa trong việc Unilever đe dọa nhóm GAFA là tập đoàn này muốn giành lại quyền đàm phán với các cổng vào Internet về giá cả các chiến dịch quảng cáo trên mạng.
Về phần mạng xã hội Facebook thì những fake news cũng là một vấn đề khiến cho ban điều hành mà đứng đầu là Zuckerberg đã phải đau đầu. Tại Mỹ chẳng hạn thì Facebook đã phải điều trần trước Quốc hội về những cáo buộc là đã để cho những thông tin thất thiệt được lan truyền trên các trang thuộc về những người có tài khoản sử dụng Facebook. Thế rồi chính phủ Đức cũng đã dự trù phạt đến 50 triệu đô la mỗi một khi mà có tin nhảm được lưu lại trên mạng xã hội của Facebook quá 24 giờ. Nước Pháp thì nghiên cứu khả năng hủy những tài khoản tung tin giả. Ngoài khó khăn về việc kiểm chứng nội dung của những người sử dụng, một cột trụ khác của nhóm GAFA là Apple thì đã phải trả lời trước những cáo buộc cho rằng nhãn hiệu quả táo này cố ý thu ngắn độ bền của các sản phẩm để bắt người tiêu dùng phải thường xuyên mua đồ của họ hơn. Google hay Amazon bị chỉ trích là luồn lách thuế. Liên hiệp châu Âu đang tìm đồng thuận về một chính sách thuế chung nhắm vào các tập đoàn tin học. Và vì vậy mà Bruxelles đã đòi Ireland phải thu 13 tỷ euro thuế từ trước tới nay mà Dublin đã tỏ ra khoan nhượng với Apple. Cũng Liên hiệp châu Âu đòi Amazon trả 250 triệu thuế cho một nước nhỏ bé như Luxembourg. Trong bối cảnh mà các hoạt động của nhóm GAFA ngày càng bị soi xét kỹ hơn thì Facebook tháng riêng vừa rồi thông báo đầu tư thêm 10 triệu euro tại Pháp đào tạo cho 50.000 người thất nghiệp để họ làm quen với công nghệ kỹ thuật số. Nhật báo kinh tế của Pháp La Tribune cho rằng đây không đơn giản là một cử chỉ hào phóng của tập đoàn do Mark Zuckerberg sáng lập. Facebook chọn Pháp bởi hai lý do. Thứ nhất là mạng xã hội này ngày càng phát triển thì càng cần các kỹ thuật mới để giữ vững thế thượng phong, mà Pháp thì đang được xem là một cái lò ươm mầm rất sáng giá. Thứ hai nữa là Facebook cần dấn thân vào một số các dự án mang tính xã hội để tô điểm lại phần nào cái hình ảnh của tập đoàn đã bị sứt mẻ sau những tai tiếng fake news, đặc biệt là ở Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm 2016. Sau cùng, không chỉ có Facebook mà cả nhóm GAFA nhìn chung bị tố cáo là đã thống lĩnh thị trường, bóp ngạt mọi khả năng cạnh tranh. Cụ thể hơn là vào mùa hè năm ngoái, Google đã bị Liên hiệp châu Âu xử phạt 2,6 tỷ đô la vì lý do lạm dụng thế độc quyền loại các đối thủ trên các trang tìm kiếm, sau cùng với sức mạnh 3.000 tỷ đô la trị giá trên các sàn chứng khoán, GAFA ngày càng mở rộng tầm hoạt động, trở thành những người bạn đồng hành của mỗi chúng ta. Và người bạn trung thành ấy biết rất nhiều, biết rất rõ, từ những thói quen cho đến sở thích của mỗi người sử dụng các ứng dụng. Có điều không ai biết được là GAFA làm gì, khai thác đến đâu tất cả những thông tin cá nhân đó, và điều gì sẽ xảy ra nếu như những dữ liệu ấy lọt vào tay những người có ác ý.